Kiếm nghịch thương khung, chương 1254, giết hết sạch sẽ, 2, gocchuyenaudio.com, không chỉ không chiếm được tiên nghi mà ngược lại còn mang họa vào thân. Lâm gia là nơi mà các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Huyền Thiên quát lạnh một tiếng, sát ý không hề giảm chút nào nói. Vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội mà các ngươi lại muốn tự mình ta động thủ nên ta đây liền giết sạch sẽ hết tất cả các ngươi. Khi đang nói chuyện thì kiếm thế của Huyền Thiên khẽ động, hai tay, hai chân đều biến thành sắc vàng ròng. Chín đạo kiếm khí bất diệt theo sự khẽ động kiếm thế của Huyền Thiên mà biến đổi phương hướng, nhanh như thiểm điện, cắt vỡ hư không chém giết tới trước mặt các vương giả khác. Đồng thời thân thể của Huyền Thiên cũng như thiểm điện phóng tới phía trước. Hiện tại hắn khống chế hỗn độn thánh đỉnh đã đủ để giam cầm khoảng hơn 5-6 ngàn mét hư không, chỉ cần ở bên người Huyền Thiên trong phạm vi 10 dặm thì vương giả đối phương không có cách nào thuấn di được. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang lên liên tục. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN hai vị vương giả đại thành Độc Xà Vương cùng Ngô Cổ Vương vốn là chịu trọng thương nên căn bản không thể ngăn được công kích của kiếm khí bất diệt nên trong đợt công kích thứ hai liền bị giết chết trong nháy mắt. Theo sát hai vị vương giả đại thành là bốn vị vương giả phía dưới đại thành, tất cả cũng đều bị một đạo kiếm khí bất diệt bổ chúng, không có bất cứ cái gì có thể ngăn cản bị một kích này giết chết. Nháy mắt thì 14 vị vương giả vừa rồi còn vây công Huyền Thiên chỉ còn sót lại hai vị vương giả đại thành là Tà Phong Vương cùng Âm Nguyệt Vương, nhưng hai người cũng là miệng phun máu tươi, bị thương rất nặng, trên người cũng có vết thương do kiếm khí bất diệt xẹt qua. Thiên thần, ngươi dám giết chúng ta thì tức là ngươi muốn làm thù địch với liên minh tà phái. Tin tức về kiếm hoàng Tầm Long Đồ chúng ta đã phái người mang đến tổng bộ liên minh tà phái rồi, thiên thần. Ngươi nhất định phải chết, cả Lâm gia cũng sẽ bị thành cho bụi. Tà Phong Vương cùng Âm Nguyệt Vương đồng thời giống to, bảo kiếm hoàng cấp trong tay Huyền Thiên vung về phía hai người, tất cả kiếm khí bất diệt đều bổ tới hướng hai người. Trong nháy mắt giống to của hai người hóa thành tiếng kêu thảm thiết trực tiếp bị chín đạo kiếm khí bất diệt chém lung tung thành mấy khối. 14 vị vương giả vây công Huyền Thiên toàn bộ đều bị hắn giết chết. Về phần cường giả thế lực lục đại tà phái vây quanh Lâm gia, đống ở bốn phương tám hướng của Lâm gia cũng đã sớm chạy tứ tán bốn phương tám hướng. Trong đám người chạy trốn có khoảng 20 vương giả gì đó toàn bộ đều sợ tới mức kinh hồn đảm táng. Tôn gia dựa thế lực lục đại tà phái tới Vân Trạch quân vây công Lâm gia, kết quả lại chính là nhóm lừa tự hại mình, tự mình tìm con đường chết, ngay sau đó là thế lực lục đại tà phái cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Thế lực lục đại tà phái mặc dù là thế lực vương phẩm cao cấp nhưng số lượng vương giả đại thành cũng không nhiều, bình thường đều chỉ có 2-3 người mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có 4 người, với thế lực như thế mà bị tổn thất một vị vương giả đại thành thì đó tuyệt đối là tổn thất cực lớn. Vương giả đã trốn đi xa nên căn bản không thể đuổi kịp được, võ giả phía dưới vương giả thì Huyền Thiên lại không muốn giết cho nên cũng không đuổi theo số cường giả đào tẩu của thế lực lục đại tà phái. Chiến đấu đã, gocchuyenaudio.com. Xong, nhưng mà cả Lâm gia vẫn còn đang hoàn toàn chìm đắm trong yên tĩnh. Vô luận là vương giả, hay là trưởng lão, đệ tử nhìn thấy Huyền Thiên thì trong ánh mắt đều tràn đầy quang mang rung động. Cho dù là Lâm Lạc Phù, mặc dù nàng vẫn cho rằng Huyền Thiên không phải là người bình thường nhưng mà sự không bình thường của Huyền Thiên khiến nàng rất là rung động. Huyền Thiên còn xuất sắc hơn so với Ý Lang Quân trong lòng nàng hứa nguyện. Nếu như không có Huyền Thiên thì nàng không biết trận tai nạn này nên hóa giải như thế nào nữa, hoặc là Lâm gia bị hủy diệt biến thành cho tàn, hoặc là nàng sống không bằng chết nhận hết mọi sự nhục nhã. Thiên thần, ta yêu huynh, thần sắc Lâm Lạc Phù kích động hô to một tiếng, thân thể như nhũ yến nhào tới hướng Huyền Thiên. Đối mặt với sự nhiệt tình của Lâm Lạc Phù thì Huyền Thiên liền mở ra hai tay, Lâm Lạc Phù trực tiếp nhào vào trong lồng ngực của hắn, bởi vì quá mức kích động nên nước mắt của Lâm Lạc Phù đều chảy ra. Đây là nước mắt cao hứng, nước mắt vui sướng đến tận cùng. Cảm ơn huynh, thiên thần, cảm ơn huynh, Lâm Lạc Phù kích động nói. Thiên thần, thiên thần, thiên thần, thiên thần, trong lúc đó vang lên tiếng hoan hô giống như tiếng long trời lở đất. Võ giả Lâm gia trong lúc khiếp sợ kịp thời phản ứng lại, lớn tiếng la lên thiên thần, kích động rơi nước mắt quanh vàng mắt. Bọn họ sao mà không kích động được chứ, nếu như không có Huyền Thiên thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói Huyền Thiên chém chết ba vị vương giả của Tôn gia làm cho Lâm gia chỉ là khiếp sợ rung động, vậy mà từ hôm nay trở đi thì võ giả Lâm gia đối với Huyền Thiên thì chỉ có cúng bái mà thôi. Huyền Thiên vỗ vỗ sau lưng Lâm Lạc Phù, nói, ta đã nói rồi, có ta ở đây thì Lâm gia sẽ không có việc gì đâu. Lâm Lạc Phù dùng sức gật gật đầu. Lâm Hạo Thiên cùng năm vị vương giả Lâm gia rất nhanh đã bay tới, đều hướng về Huyền Thiên mà tạ ơn. Cho dù là lão quái vật Lâm gia đã hơn 180 tuổi nhưng nhìn Huyền Thiên Cùng đều là thần thái cung kính, cõi lòng tràn đầy cảm kích. Cảm xúc của Lâm Lạc Phù đã cân bằng được một chút nên Huyền Thiên giúp nàng đứng ở bên cạnh, nói với Lâm Hạo Thiên. Lâm gia chủ, Kiếm Hoàng Tầm Long Đồ theo lời bọn họ rốt cuộc là thứ gì vậy? Bọn họ đã truyền tin tức đến tổng bộ của Liên minh tà phái thì chỉ sợ sẽ đưa tới địch nhân càng lợi hại hơn. Thần sắc Lâm Hạo Thiên mỉm cười có chút cương cứng, phát ra một tiếng thở dài. Lão quái vật Lâm gia chỉ vào chủ điện cách đó không xa nói. Nơi này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, xin mời vào trong điện nói chuyện. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, bay về hướng chủ điện Lâm gia. Lâm Lạc Phù mở chừng hai mắt, Kiếm Hoàng Tầm Long Đồ sao? Nàng tuy là con gái của gia chủ nhưng cũng chưa từng nghe nói qua cái này. Lão quái vật Lâm gia nhìn thoáng qua Lâm Lạc Phù nói. Lạc Phù, con cũng cùng đi theo đi. Vâng, Tằng thúc tổ. Lâm Lạc Phù vui sướng nhẹ gật đầu, đuổi theo hướng Huyền Thiên. Rất nhanh thì đoàn người đã tiến vào chủ điện Lâm gia, lão quái vật Lâm gia ngồi ở thủ tọa, Lâm Hạo Thiên cùng bốn vị vương giả ngồi ở chỗ ngồi bên phải, Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù ngồi ở chỗ ngồi bên trái. Trừ bấy nhiêu người ra thì chủ điện rộng lớn không còn người nào khác. Nghe nói thời đại thượng cổ có một vị kiếm hoàng tu thành mắt thiên nhãn, ánh mắt nhìn xuyên thấu hết tất cả mọi sự việc hư thật thiệt giả. Cách chương.